Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam quyết tâm chống dịch COVID-19 như chống giặc. Philippines bày tỏ đoàn kết với Việt Nam về vụ tàu cá bị đâm chìm ở Biển Đông. Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ chỉ trích nghiêng về Trung Quốc của Tổng thống Trump. Và Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo 195 triệu việc làm toàn thời gian sẽ bị mất vì virus corona.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 8 tháng 4 tuyên bố rằng Việt Nam đang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với quyết tâm chính trị cao, trong lúc thủ đô Hà Nội lần đầu tiên phong tỏa một khu dân cư với gần 11.000 người để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam trong thông điệp về đoàn kết chống COVID-19 đang trên trang báo điện tử chính phủ VGP News, nói rằng Việt Nam đã sớm nhận thức được tính chất nguy hiểm của COVID-19, đã chủ động ngay từ đầu, từ khi xuất hiện tin về dịch trên truyền thông quốc tế. Việt Nam được cảnh báo là ổ dịch tiềm năng tiếp theo sau Trung Quốc, nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trên toàn thế giới, vì có hơn 1.400 km đường biên giới với nước này. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm virus corona thấp. Việt Nam hiện có 151 ca nhiễm COVID-19 và theo Thủ tướng Phúc, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình, chưa có ca tử vong nào, chữa khỏi gần 50% ca bị nhiễm. Truyền thông Việt Nam trong những ngày qua thường xuyên đăng tải hình ảnh những bệnh nhân ra viện sau khi có kết quả âm tính 3 lần với loại virus gây viêm phổi cấp, gồm một số người nước ngoài với những thông điệp cảm ơn bác sĩ, y tá và chính phủ Việt Nam đã tận tình cứu chữa họ. Trong lúc trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh những người chết trên đường không rõ nguyên nhân, thì truyền thông chính thống Việt Nam cho biết một số ca tử vong trong thời gian dịch bệnh không liên quan đến loại virus này. Với quyết tâm chính trị cao, coi chống dịch như chống giặc, chính phủ đã kiên quyết thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp, trong đó có cách ly tập trung người Việt Nam về nước, người nước ngoài vào Việt Nam và các đối tượng tiếp xúc với các ca dương tính đã được phát hiện, nhất là khoanh vùng, tập trung dập dịch tại các ổ dịch. Thủ tướng Phúc nói trong thông điệp gửi hội nghị trực tuyến các bộ trưởng y tế khu vực Thái Bình Dương, nhưng không cho biết cụ thể về quyết tâm chính trị của Hà Nội là gì. Việt Nam đã thực hiện cách ly tập trung hơn 40.000 người, trong đó khoảng một nửa được đưa vào các doanh trại quân đội, theo Reuters. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, nói với VOA rằng Việt Nam đã làm tốt ngay từ đầu.
Lúc đầu thì tập trung vào cách ly những cái trường hợp mà từ Trung Quốc hoặc từ Hàn Quốc về. Đến giai đoạn sau thì cách ly những trường hợp một số từ địa nước của châu Âu. Thế giờ gần đây thì tình hình thế giới các nước nó phức tạp. Thì dịch bệnh phức tạp thì cách ly tất cả những trường hợp.
Người hiện đang là cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam nhận định rằng chống dịch như chống giặc là rất đúng vì không chỉ chính phủ và cả người dân đều phải có trách nhiệm dập tắt cơn đại dịch đang làm hàng chục nghìn người chết trên toàn thế giới. Trong số những biện pháp mạnh mà Việt Nam đang tiến hành để dập dịch, còn có việc cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày từ 1 tháng 4, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, ngừng nhập cảnh và các chuyến bay quốc tế, cũng như hạn chế di chuyển trên các tuyến cao tốc trong nước. Tuy nhiên, tiến sĩ Phu cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn nguy cơ bùng phát lây nhiễm cộng đồng cao sau khi không phát hiện được nguồn lây nhiễm ở các ổ dịch bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội và quán Ba Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 8 tháng 4, huyện Mê Linh của Hà Nội đã quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi với 10.872 nhân khẩu, nơi có bệnh nhân thứ 243 nhiễm COVID-19. Theo Vietnamnet, toàn bộ thôn sẽ bị cách ly y tế trong 28 ngày đến ngày 6 tháng 5. Mê Linh là một trong những nơi có ca bệnh lây lan từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, nơi trước đó cũng bị đóng cửa để phun khử khuẩn. Cách Hà Nội hơn 100 km, một thôn của tỉnh Hà Nam cũng đang bị cách ly phong tỏa toàn bộ sau khi một bệnh nhân 64 tuổi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và có tính chất phức tạp theo dân trí. Hồi tháng 2, xã Sơn Lôi ở tỉnh Vĩnh Phúc với hơn 10.000 dân trở thành khu vực đầu tiên ở Việt Nam bị phong tỏa toàn bộ trong 21 ngày để tránh lây lan dịch bệnh. Trong các tuyên bố của chính phủ, Việt Nam coi cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc tổng tấn công mùa xuân 2020 và theo một cuộc thăm dò hồi tháng 3 được Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra, thì đại đa số người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu bị tác động nặng nề nhất vì dịch COVID-19. Đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 83.000 người và lây nhiễm cho gần 1,5 triệu người trên thế giới. Tại một buổi lễ hôm thứ Ba, 7 tháng 4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Văn Dũng đã trao lại các khẩu trang may bằng vải kháng khuẩn cho đại sứ của các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Dũng khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước EU và cộng đồng quốc tế để thực thi các biện pháp cần thiết cả trong khuôn khổ quan hệ đa phương và song phương nhằm khống chế đại dịch COVID-19 trong thời hạn sớm nhất có thể. Thứ Tư 8 tháng 4 và thứ Hai 6 tháng 4, hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt để đưa 600 công dân Đức và công dân của các nước châu Âu khác còn kẹt lại tại Việt Nam về nước. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết là 2 chuyến bay đặc biệt này đã được chính phủ và Bộ Ngoại giao Đức tài trợ với sự chấp thuận của phía Việt Nam. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam tới thành phố Frankfurt của Đức mang theo thiết bị y tế của Việt Nam tặng cho 5 nước châu Âu, không chở hành khách mà chỉ chở hàng hóa. Ngoài các nước thuộc Liên minh châu Âu, Việt Nam cho biết còn tặng khẩu trang và thiết bị y tế cho nhiều nước khác, trong đó có Trung Quốc, Campuchia và Lào. Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu bị tác động nặng nề nhất vì dịch COVID-19. Đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 83.000 người và lây nhiễm cho gần 1,5 triệu người trên thế giới, tính cho tới ngày 8 tháng 4. Tại một buổi lễ hôm thứ Ba, 7 tháng 4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Văn Dũng đã trao lại các khẩu trang may bằng vải váng kháng khuẩn. May bằng vải kháng khuẩn cho đại sứ của các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Dũng khẳng định là Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước EU, tức là Liên minh châu Âu và cộng đồng quốc tế để thực thi các biện pháp cần thiết cả trong khuôn khổ quan hệ đa phương và song phương nhằm khống chế đại dịch COVID-19 trong thời hạn sớm nhất có thể. Thứ Tư 8 tháng 4 và thứ Hai 6 tháng 4, hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt để đưa 600 công dân Đức và công dân các nước châu Âu khác còn kẹt lại ở Việt Nam về nước. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết 2 chuyến bay đặc biệt này đã được chính phủ và Bộ Ngoại giao Đức tài trợ với sự chấp thuận của phía Việt Nam. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam tới thành phố Frankfurt của Đức mang theo nhiều thiết bị y tế của Việt Nam tặng cho 5 nước châu Âu. Chuyến trở về, theo tin cho biết là không chở hành khách mà chỉ chở hàng hóa. Ngoài các nước EU, Việt Nam cho biết còn tặng khẩu trang và thiết bị y tế cho nhiều nước khác, trong đó phải kể đến Trung Quốc, Campuchia và Lào. Bộ Ngoại giao Philippines hôm thứ Tư 8 tháng 4 ra thông cáo bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam và quan ngại sâu sắc về vụ Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa mới đây. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nói hành động của Trung Quốc phương hại đến lòng tin trong khu vực và nhắc lại nghĩa cử của ngư dân Việt Nam cứu mạng 22 ngư dân Philippines khi họ bị bỏ rơi ở ngoài biển sau khi tàu cá của họ bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào tháng 6 năm 2019. Kinh nghiệm tương tự của chúng tôi cho thấy vụ việc đó đã làm mất đi biết bao nhiêu là niềm tin trong mối quan hệ với nước bạn. Và hành động nhân đạo của Việt Nam đã tạo ra niềm tin như thế nào khi ra tay cứu mạng sống của các ngư dân Philippines. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ sự cảm kích đối với Việt Nam. Chúng tôi vẫn cảm ơn và sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn Việt Nam. Chính trong tinh thần này, chúng tôi ra thông cáo này để nói lên tình đoàn kết với Việt Nam. Hôm 2 tháng 4, tàu cá QNG 90617, trên đó có 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động tại khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. 8 ngư dân Việt Nam được cứu vớt và đưa về đảo Phú Lâm. Ngày 3 tháng 4, Việt Nam trao cung hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối hành động này. Tối cùng ngày, Trung Quốc trao trả lại 8 ngư dân cho Việt Nam. Ngày 6 tháng 4, Hoa Kỳ đã bày tỏ là vô cùng quan ngại về việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Morgan Ortega, nói rằng đây là động thái mới nhất trong một chuỗi dài các hành động để khẳng định yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc trên biển, gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á. Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, nhưng quần đảo này trên thực tế đã nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1974, khi Trung Quốc chiếm quần đảo này sau một trận hải chiến đẫm máu với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
Người Việt Nam giờ thấy Việt Kiều về là họ sợ. Một Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết rồi bị kẹt ở lại Việt Nam luôn đến nay, do tình hình dịch bệnh hoành hành ở Mỹ, nói với VOA rằng bà thấy ở Việt Nam bây giờ ổn hơn bên Mỹ. Dịch COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra hiện đang hoành hành dữ dội ở Mỹ, với 350.000 ca nhiễm và hơn 10.000 người chết tính đến ngày 6 tháng 4. Trong khi đó, Việt Nam báo cáo có 245 ca nhiễm, 95 ca đã khỏi và chưa có ca tử vong. Kể từ cuối tháng 3, Việt Nam đã cấm tất cả khách nước ngoài nhập cảnh, kể cả Việt Kiều có giấy miễn thị thực. Những ai đã về Việt Nam trước đó đều phải bị cách ly tập trung đủ 14 ngày. Đợi bên Mỹ đỡ. Trao đổi với VOA, bà Dung Huỳnh, 69 tuổi, một Việt Kiều hiện đang sinh sống ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nói ở Việt Nam bây giờ bà thấy an toàn hơn bên Mỹ. Bà Dung cho biết bà về Việt Nam ăn Tết hồi cuối tháng 12 năm ngoái và ở lại từ đó đến nay. Hiện giờ bà đang ở quê nhà là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vốn cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ trên dưới 50 cây số. Theo lời bà thì sau khi ăn Tết xong, bà có đi du lịch ra miền Bắc. Sau đó, bà có chuyến đi hành hương đến Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. Theo kế hoạch thì sau khi về lại Việt Nam vào ngày 23 tháng 2, thì bà sẽ đáp chuyến bay về lại Mỹ. Tôi đi Ấn Độ xong rồi về Việt Nam, nhưng còn một ít giấy tờ làm chưa xong, tôi phải ở lại để chờ ký tên. Khi đó tôi thấy bên Mỹ dịch bệnh lung tung quá nên tôi ở lại, không về. Bà Dung nói với VOA từ Đức Hòa, Long An. Ở đây tôi thấy ổn lắm, khu này không có ai bị bệnh hết. Bà nói thêm và cho biết bà đợi cho tình hình bên Mỹ đỡ rồi mới về. Về tình hình hiện nay ở Việt Nam, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước kể từ ngày 1 tháng 4, bà Dung nói vẫn bình thường. Về lương thực thực phẩm, bà cho biết ở chợ địa phương bán không thiếu gì hết và ngày nào người dân cũng gánh rau gánh cải ra chợ bán. Mấy chục năm ở Mỹ có bao giờ tôi về Việt Nam mà về quê ở lâu như vậy đâu. Mỗi lần về là tôi ở Sài Gòn thôi. Bà Dung có nhà ở Sài Gòn. Đợt này về quê rồi ở lâu quá trời. Bà cho biết và nói rằng làm như trời Phật khiến. Bình tĩnh. Khi được hỏi về tình hình dịch bệnh trong nước, bà Dung, người hiện làm nghề bào chế và bán thuốc nam trong một siêu thị ở Portland, nói bà có nghe ở Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội có nhiều người nhiễm, ở Sài Gòn cũng nghe nói có nhiều người nhiễm. Tuy nhiên bà nói bà bình tĩnh chứ không sợ gì hết. Ở tuổi này rồi tôi còn gì để sợ nữa, sống bao nhiêu cũng là đủ rồi, bà giải thích. Mọi sự bây giờ để cho Phật trời lo thôi. Bà nói và cho biết bà ăn chay kể từ đi Ấn Độ về và ngày nào bà cũng niệm chú Đại Bi để cầu bình an cho bá tánh. Tôi gọi điện thoại cho mấy đứa con mỗi ngày, bà Dung nói. Mấy đứa con của tôi, tụi nó lo và dặn tôi đừng có đi ra đường. Mặc dù dịch bệnh đang hoành hành ở Mỹ, nhưng bà Dung nói là bà không lo cho các con, vì cả ba con của bà đều đã lớn hết nên tự biết cách phòng thân. Giờ mà có về Mỹ bên cạnh con cái thì cũng đâu có lo được gì cho tụi nó. Nếu bây giờ ở Mỹ thì chắc tôi cũng ở trong nhà thôi. Ở Mỹ bắt đóng cửa hết cũng không có làm ăn gì được. Trong thời gian ở Việt Nam lánh dịch, bà Dung nói bà còn vướng mắc chuyện khai thế ở Mỹ mà bà chưa làm. Theo lời bà thì bà phải làm sao về Mỹ trước tháng 7. Tính mạng mới đáng lo hơn. Bao nhiêu người mua cổ phiếu còn bị lỗ hết. Bây giờ còn tính đến tiền mà làm gì? Bà phân trần. Bà Dung hiện có thị thực về Việt Nam với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, nếu bà ở Việt Nam quá 6 tháng thì bà phải ra chính quyền đóng thêm tiền để xin gia hạn thời hạn lưu trú, bà cho biết. Nếu qua tháng 7 mà bên Mỹ còn dịch nhiều quá thì về làm gì? Bà nói, trong bối cảnh người dân Việt Nam đang dè chừng, Việt Kiều cũng như người nước ngoài đến từ Mỹ và các nước châu Âu trong thời điểm này, bà Dung cho biết bà không gặp tình trạng như vậy. Bà chưa biết dù còn kẹt ở Việt Nam, nhưng bà vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh bên Mỹ thường xuyên và cảm thấy rất đau lòng. Tôi không hiểu sao người Mỹ họ thờ ơ quá. Chắc họ nghĩ họ thông minh, bơm nguyên tử hay thuốc men gì họ cũng chế được nên dịch bệnh này họ không thấy đáng sợ. Chứ đâu có ngờ họ bị như vậy.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 8 tháng 4 bác bỏ chỉ trích cho rằng cơ quan này nghiêng về Trung Quốc, nói thêm rằng giai đoạn chống dịch bệnh mang tính sống còn này không phải là thời điểm để cắt giảm ngân quỹ, theo Reuters. Một ngày trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ ngưng khoản đóng góp cho WHO. Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp hàng đầu cho tổ chức có trụ sở ở Geneva mà ông Trump nói là đưa ra các lời khuyên tệ hại trong khi bùng phát dịch COVID-19. Tin cho hay, đóng góp của Hoa Kỳ cho WHO năm 2019 vượt quá 400 triệu đô la, gần gấp đôi so với nước đóng góp nhiều thứ hai. Trong khi đó, Trung Quốc đóng góp 44 triệu đô la. Ông Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO, hồi đáp trước tuyên bố của Tổng thống Trump rằng chúng ta vẫn đang trong giai đoạn dịch bệnh mang tính sống còn, nên giờ không phải là lúc cắt giảm ngân quỹ. Trong khi đó, ông Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO, lên tiếng bảo vệ mối quan hệ của cơ quan Liên Hợp Quốc này với chính quyền Bắc Kinh, nói rằng việc hợp tác đó là điều quan trọng để nắm được việc bùng phát dịch bệnh từ Vũ Hán. Ông cũng bảo vệ khuyến nghị mở cửa biên giới của WHO, nói rằng Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để xác định và phát hiện sớm các ca nhiễm, cũng như việc tiếp xúc của các ca đó và đảm bảo họ không ra nước ngoài.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 4 bên vực Tổ chức Y tế Thế giới trong việc ứng phó với đại dịch virus corona giữa những chỉ trích là tổ chức này không thúc ép Trung Quốc đủ mạnh về thông tin vào lúc dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bày tỏ quan ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 4 đe dọa ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng tổ chức quốc tế này đã nhận định sai về đại dịch virus corona. Ông Triệu nói, việc này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trong sự hợp tác quốc tế chống đại dịch. Ông nói thêm, chúng tôi hy vọng là tất cả các nước sẽ giúp và hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau đóng góp vào cuộc chiến toàn cầu chống dịch bệnh. Ông Trump nói Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận định sai về virus và tổ chức này rất nghiêng về Trung Quốc trong cách tiếp cận của họ, cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới thuận theo những nỗ lực của Bắc Kinh cách đây nhiều tháng để giảm thiểu tính nghiêm trọng của dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới đã ca ngợi Trung Quốc minh bạch về virus, dù có lý do để tin rằng có nhiều người chết hơn là những con số chính thức mà nước này báo cáo. Họ phải biết và có lẽ họ đã biết, ông Trump nói về các giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Triệu cũng phản hồi một bức thư được gần 100 chuyên viên chính sách đối ngoại có tiếng của Mỹ công bố ngày 3 tháng 4, kêu gọi hợp tác Mỹ-Trung thêm nữa, nhưng đồng thời cũng chỉ trích Trung Quốc lúc đầu ém nhẹm và thiếu minh bạch. Ông Triệu bênh vực phản ứng lúc đầu của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc che giấu thông tin liên hệ đến virus bùng phát là hoàn toàn không đúng. Sau vụ bùng phát, Trung Quốc đã có thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm, ông Triệu nói. Ông thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, nói rằng hai nước sẽ thất bại nếu xung đột với nhau. Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất, ông Triệu nói, và nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng làm việc với Mỹ theo như đồng thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 27 tháng 3.
Thái Lan hôm 8 tháng 4 thông qua một kế hoạch cho phép tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan hợp pháp sẽ được tự động gia hạn visa để ngăn chặn tình trạng xếp hàng dài tại các trung tâm về nhập cảnh nhằm chặn sự lây lan của virus corona, theo Reuters đưa tin. Tin cho hay, Thái Lan đã đóng cửa biên giới và cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài, trừ các nhà ngoại giao và những ai có giấy phép lao động. Những người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Thái Lan trước khi lệnh cấm được ban hành sẽ không cần phải xếp hàng tại các trung tâm về nhập cảnh thường đông đúc ở khắp nước này để gia hạn thời gian tạm trú tại Thái Lan. Việc gia hạn visa tự động này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 30 tháng 4, theo Reuters, và việc này có thể được gia hạn mỗi tháng.
Số ca tử vong vì corona ở New York vượt số người chết trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Tính tới ngày 7 tháng 4, con số người chết ở thành phố New York vì virus corona đã vượt qua con số 4.000 người, cao hơn so với số người thiệt mạng vì vụ tấn công vào tòa tháp đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ 11 tháng 9, theo AP. Số người tử vong vì COVID-19 ở thành phố New York hiện cao hơn khoảng 1.000 người so với số người chết trong các vụ tấn công 11 tháng 9. Vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất trên lãnh thổ Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 làm 2.753 người tử vong ở thành phố New York và 2.977 tại một số địa điểm trên toàn quốc. AP dẫn lời của thống đốc bang, ông Andrew Cuomo, nói rằng New York hôm 7 tháng 4 ghi nhận 731 ca tử vong mới, con số cao nhất trong một ngày, nâng số người thiệt mạng vì virus corona trên toàn bang lên 5.500 người. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu được coi là tích cực, ông Cuomo nói rằng các trường hợp nhập viện và con số người phải hỗ trợ máy thở đã giảm, cho thấy rằng các biện pháp giãn cách xã hội đã có hiệu quả. Theo AP, trên toàn nước Mỹ, con số người chết tăng lên gần 13.000 người trong số gần 400.000 ca nhiễm. Một số điểm nóng COVID-19 ở Mỹ gồm có Detroit, New Orleans cũng như thành phố New York.
Ông Bernie Sanders rút khỏi tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders rút khỏi cuộc tranh cử hôm thứ Tư 8 tháng 4, mở đường cho cựu phó tổng thống Joe Biden trở thành đề cử của đảng Dân Chủ để tranh với tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Khả năng giành được chiến thắng hầu như không có, ông Sanders nói trong một bài phát biểu trực tuyến, tức live stream, với những người ủng hộ từ quê nhà Burlington ở bang Vermont của ông. Ông đã đi đến kết luận rằng cuộc chiến giành đề cử của đảng Dân Chủ sẽ không thắng được và hôm nay tôi tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử của mình. Thượng nghị sĩ 78 tuổi đại diện bang Vermont, một nhà xã hội dân chủ có chương trình nghị sự tiến bộ đã kéo đảng của ông mạnh sang cánh trái. Ông đã vượt lên dẫn trước ở đầu cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, nhưng thành tích đó nhanh chóng bị phai mờ sau khi ông thua ở bang South Carolina vào cuối tháng 2, trong lúc các ứng viên có tư tưởng ôn hòa lại củng cố được vị thế của họ đằng sau ông Biden. Vì ông Sanders, đối thủ cuối cùng còn lại của ông Biden, rút lui đánh dấu khởi đầu cuộc đua giữa cựu phó tổng thống Biden, 77 tuổi, và ông Trump, 73 tuổi, đương kim tổng thống đang tranh nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai. Ông Sanders quyết định rút lui giữa lúc nước Mỹ đang chật vật chống chọi đại dịch COVID-19, vốn đã hoãn một số cuộc bầu cử sơ bộ và khiến một số khác chưa có hướng giải quyết. Tổng thống Trump, người muốn thu phục những người ủng hộ ông Sanders, nói rằng đảng Dân Chủ đối xử bất công với thượng nghị sĩ Sanders. Ông Trump đăng Twitter, chuyện này kết thúc giống như mong muốn của đảng Dân Chủ và DNC, giống như thất bại thảm hại của bà Hillary Clinton. Những người ủng hộ ông Bernie nên chuyển sang đảng Cộng hòa, đổi đi.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley hôm 7 tháng 4 từ chức sau khi đối mặt với áp lực lớn từ vụ cách chức và chế giễu chỉ huy một hàng không mẫu hạm, lên tiếng kêu gọi sự ngăn chặn sự bùng phát của virus corona trên tàu từng ghé thăm Việt Nam này, theo Reuters. Hãng tin Anh nhận định rằng quyết định từ chức này cho thấy sự khó khăn sắp xếp các ưu tiên của quân đội Mỹ như duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ sức khỏe của các quân nhân trong khi COVID-19 lây lan toàn cầu. Vụ này cũng tiếp tục làm xáo trộn đội ngũ lãnh đạo của Hải quân Mỹ. Bộ trưởng Hải quân lần trước bị sa thải hồi tháng 11 năm ngoái vì vụ một lính biệt kích thuộc lực lượng Navy SEAL của Hải quân bị kết án vì hành vi sai trái trên chiến trường. Lính biệt kích này trước đó đã nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã thông báo trên Twitter nói rằng ông Motley nộp đơn từ chức theo ý nguyện của bản thân. Ông Esper nói thêm rằng ông đã thông báo cho Tổng thống Trump sau khi trao đổi với ông Motley và thông báo rằng ông đã bổ nhiệm Thứ trưởng Lục quân Jim McPherson lên thay ông Motley. Tổng thống Trump nói rằng quyết định của ông Motley là hành động quên mình và cho biết thêm rằng ông không liên quan tới vụ này. Toàn bộ sự việc là rất đáng tiếc, ông Trump nói tại Nhà Trắng. Quyết định từ chức của ông Motley được đưa ra sau khi vấp phải áp lực lớn từ Quốc hội cũng như phản ứng từ thủy thủ đoàn. Ông Trump hôm 6 tháng 4 nói rằng vị chỉ huy tàu sân bay, nhân vật ông Motley sa thải là một người tốt và rằng ông có thể tham gia xử lý vụ khủng hoảng. Trong lá thư gửi các thủy thủ, ông Motley nói rằng ông chịu trách nhiệm vì các sự việc xảy ra trong những ngày qua.
Chính quyền Tổng thống Trump đang yêu cầu được cấp thêm 250 tỷ đô la để hỗ trợ cho một chương trình nhằm giúp các công việc kinh doanh nhỏ lẻ và giữ cho những cơ sở này khỏi sa thải nhân viên giữa lúc virus corona bùng phát. Nói chuyện trực tiếp tại phòng Roosevelt vào ngày 7 tháng 4 với các giám đốc điều hành ngân hàng, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ đã sẵn sàng thi hành hơn 70 tỷ đô la tiền vay có bảo đảm cho 250.000 cơ sở kinh doanh kể từ thứ Sáu 3 tháng 4 vừa qua, mà ông nói lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ lúc này. Tổng thống nói chính quyền của ông đang thảo luận với Quốc hội về gia tăng rất đáng kể con số này, vì ông nói chúng ta sẽ cạn tiền khá nhanh, nhưng trong trường hợp này là tốt chứ không phải xấu. Ngồi cạnh ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói ông đã nói chuyện với lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện Mitch McConnell, cũng như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer để yêu cầu cấp thêm 250 tỷ đô la. Ông McConnell viết trên Twitter là ông sẽ làm việc với ông Mnuchin và ông Schumer với mục đích chấp thuận khoản tiền thêm nữa cho chương trình, được gọi là chương trình bảo vệ tiền lương, tại phiên họp kế được dự trù của Thượng viện vào ngày 9 tháng 4. Ông McConnell nói ông sẽ tìm sự chấp thuận bằng nhất trí hay bằng cách bỏ phiếu miệng. Yêu cầu của ông Trump sẽ cung cấp thêm tiền cho chương trình trợ cấp các doanh nghiệp nhỏ lẻ trị giá 349 tỷ đô la, được thành lập trong khuôn khổ chương trình cứu trợ 2.200 tỷ đô la được Quốc hội thông qua vào tháng trước. Chương trình cung cấp những khoản vay có thể không phải trả cho các doanh nghiệp với 500 nhân viên hay ít hơn. Chương trình này do Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và Bộ Tài chính quản lý.
Tổ chức Lao động của Liên Hợp Quốc ước lượng có khoảng 195 việc làm toàn thời gian bị mất chỉ trong quý 2 này do COVID-19 bùng phát, với các cơ sở kinh doanh và các nhà máy trên toàn cầu đóng cửa. Dự đoán của Tổ chức Lao động Quốc tế căn cứ vào ảnh hưởng đang dần hiện rõ của virus. Nó cho thấy sự tăng mạnh so với dự đoán vào ngày 18 tháng 3 của tổ chức này, rằng thêm 25 triệu việc làm sẽ mất đi trong cả năm 2020. Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế Guy Ryder cho biết, những con số này nói lên một cách hùng hồn là việc làm trên thế giới đang sụt giảm cực kỳ nhiều. Cơ quan này ước lượng có bao nhiêu giờ làm việc có thể bị mất và từ đó tính ra có bao nhiêu việc làm toàn thời gian bị mất. Việc gia tăng thất nghiệp thực sự có thể ít hơn 195 triệu việc làm toàn thời gian vì nhiều người lao động sẽ chỉ bị giảm bớt một phần giờ làm việc và vì có nhiều biện pháp rộng rãi được sử dụng để giúp người lao động giữ được việc làm, vẫn theo tổ chức này. Cơ quan này nói, các biện pháp đóng cửa toàn phần hay một phần hiện ảnh hưởng đến gần 2,7 tỷ người lao động, hay khoảng 81% lực lượng lao động toàn cầu. Có khoảng 1,25 tỷ người trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như khách sạn, dịch vụ thực phẩm, chế tạo, bán lẻ, kinh doanh và hoạt động hành chính. Tổ chức Lao động Quốc tế nói, ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đối với những người lao động không được bảo vệ và những người khác trong nền kinh tế không chính thức, trong khi những nước có thu nhập trung bình cao hay thu nhập cao đang đối mặt với việc làm bị cắt giảm mạnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 9 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.